Tiến Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Chương trình chiều nay ngày 6 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Người tiêm đủ liều vaccine trở về từ thành phố Hồ Chí Minh tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
Thành phố Hồ Chí Minh công bố đường dây nóng cho người dân có nhu cầu về quê.
Chính phủ ra công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển.
Tiễn đưa nhà báo lão thành cách mạng Cuba Marta Rojas, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trưa nay 6 tháng 10, Bộ Y tế cho biết đến hết ngày 4 tháng 10 đã phân bổ 54 đợt vaccine COVID-19 với tổng số là 60 triệu liều, trong đó cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia. Đến trưa ngày 6 tháng 10, cả nước đã tiêm trên 48,8 triệu liều vaccine, riêng ngày 5 tháng 10 đã tiêm trên 1,3 triệu liều vaccine.
Người dân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu về quê có thể gọi đường dây nóng của Bộ Tư lệnh thành phố qua số điện thoại 069 652 401 và 02 866 822 000 để được hướng dẫn hỗ trợ. Đơn vị này cho biết sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ người dân về quê nhưng phải đăng ký trước tại UBND phường xã thị trấn nơi mình đang tạm trú. Khi có số lượng và địa điểm địa phương nơi về của người dân, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức đón tiếp.
Ngày hôm nay, Bộ Y tế đã có công văn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Trong đó nêu rõ người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu.
Chương trình tiếp tục với các thông tin kinh tế xã hội. Đại diện Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Bình Dương cho biết, với sự khởi động của thị trường tuyển dụng lao động, các doanh nghiệp quay lại hoạt động sản xuất trong trạng thái bình thường mới. Dự báo, lượng các doanh nghiệp trên địa bàn cần khoảng 50.000 người lao động.
Sau 5 ngày triển khai quyết định số 28 về hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19, đến nay đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp trong thời gian 12 tháng đối với gần 382.000 doanh nghiệp, tương ứng hơn 10,461 triệu người lao động, với tổng số tiền trên 7.653 tỷ đồng. Đồng thời đã có hơn 7.400 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền trên 20,5 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký công điện hỏa tốc số 1311 về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ. Công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên tổ chức kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di rời, sơ tán dân để bảo đảm an toàn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới trên biển vẫn duy trì hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai, mùng 8 tháng 10, vị trí tâm bão sẽ nằm trên vùng biển ngoài khơi, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 7, hôm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện yêu cầu các địa phương ven biển của tỉnh không cho tàu thuyền ra khơi từ 14 giờ ngày 6 tháng 10. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 10, tỉnh sẽ hoàn thành việc kêu gọi tất cả các phương tiện trên biển của tỉnh vào neo đậu an toàn. Cùng với động thái tương tự, tỉnh Quảng Nam cũng đã có công điện cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ trưa nay.
Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang cho biết, vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 5 tháng 10, tại khu vực thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Bắc Giang, đã xảy ra một vụ lật thuyền sắt khiến 8 em từ 16 đến 18 tuổi bị chìm. 4 em đã bơi được vào bờ, nhưng 4 em còn lại đã mất tích. Công an huyện Bắc Mê đã phối hợp với chính quyền và người dân tìm kiếm, nhưng đến sáng ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy các em bị mất tích.
Tỉnh Kiên Giang cũng đang tích cực tìm kiếm người mất tích sau vụ va chạm xà lan trên sông. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 10 tại phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Lực lượng cảnh sát giao thông xác định chiếc ghe nhỏ của ông Huỳnh Hà Bắc đã va chạm với xà lan và khiến người trên ghe bị rơi xuống sông. Lực lượng chức năng sau đó đã cứu được 5 người và 3 người vẫn đang mất tích.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết đang thực hiện kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch lữ hành trên địa bàn để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Theo đó, Lâm Đồng dự kiến đón du khách ngoại tỉnh bắt đầu từ tháng 11. địa điểm đón khách chỉ giới hạn một số cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Hoài.
Chuyển đến với những thông tin quốc tế. Trong một nghi lễ trang trọng ngày 5 tháng 10 tại tòa soạn Nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, người thân, đồng nghiệp, nhân sĩ trí thức, đại diện nhiều cơ quan, ban ngành Cuba và bạn bè Việt Nam đã tiễn đưa nhà báo lão thành cách mạng Cuba Marta Rojas, một người bạn thân thiết và thủy chung của nhân dân Việt Nam, về nơi an nghỉ cuối cùng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi vòng hoa để tri ân phóng viên chiến trường người Cuba và Mỹ Latin đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Trong thời gian khoảng 10 năm, bà đã tận mắt chứng kiến từ những trận ném bom dữ dội của không quân Mỹ tàn phá miền Bắc Việt Nam, cho tới những trận chiến đấu mưu trí, dũng cảm của du kích Củ Chi tại miền Nam. Và đặc biệt, bà chính là nhà báo nước ngoài cuối cùng phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã hoan nghênh việc Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân, lãnh đạo Liên minh cầm quyền, đã đề cử ông làm ứng cử viên thủ tướng trong cuộc bầu cử tới. Trước đó, ngày 30 tháng 9, Phó Thủ tướng Prayuth Gong-su-won trên cương vị là lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân chắc chắn sẽ đưa Đại tướng Prayuth trở thành ứng cử viên thủ tướng trong cuộc bầu cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào năm tới.
Cựu Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên sau 25 năm không có tên trong bảng xếp hạng Forbes 400 hàng năm gồm những người Mỹ giàu có nhất. Tài sản giảm sút, ông Trump rớt khỏi danh sách người giàu nhất nước Mỹ sau 25 năm.
Bộ Y tế Lào vừa yêu cầu các cơ quan giáo dục trên cả nước làm việc với chính quyền địa phương để nắm được số lượng học sinh từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng COVID-19. Vaccine của Pfizer chỉ được cung cấp cho các học sinh từ 12 đến 17 tuổi có vấn đề về sức khỏe. Vaccine của Sinopharm và các loại vaccine khác sẽ được tiêm cho các học sinh còn lại ở cả trường công và trường tư.
Bộ Y tế Tây Ban Nha vừa đưa ra thông báo sẽ triển khai tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho những người trên 70 tuổi. Quy định bắt đầu từ cuối tháng 10 này sẽ triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho những người cao tuổi đã tiêm mũi thứ hai hơn 6 tháng trước đó. Trong khi đó, Canada đang chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất và khẩn cấp nhất dành cho trẻ em kể từ sau dịch bại liệt vào những năm 50 của thế kỷ trước. Canada mới chỉ phê duyệt vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, tuần trước, công ty Pfizer-BioNTech đã gửi dữ liệu sơ bộ cho Bộ Y tế Canada để xin phê duyệt vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Thưa quý vị, sau một ngày đầy ắp thông tin, bây giờ mời quý vị cùng đến với những giây phút thư giãn nhẹ nhàng để tìm hiểu và cảm nhận những chiếc cọn nước của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc.
Cọn nước hay nhiều nơi còn gọi là guồng nước, không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp, những chiếc cọn nước còn tô điểm vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc của người miền núi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giai điệu của núi rừng Tây Bắc qua phóng sự ngắn ngay sau đây. Và đây cũng là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong bản tin chiều nay.
Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.
Có dịp đặt chân đến với những bản làng ở vùng cao Tây Bắc, một trong những điểm nhấn có sức hút mạnh mẽ đối với du khách chính là hình ảnh những chiếc cọn nước bình dị, ngày đêm miệt mài cõng nước giúp phục vụ đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Qua thời gian, cọn nước dần trở thành cầu nối của biết bao thế hệ trai gái ở bản làng. Sinh ra và lớn lên ở bản, anh Lý Văn Leo, xã Bộc Bố, huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn, cũng không biết những chiếc cọn nước đã có từ khi nào. Nhưng với anh và đồng bào người Sán Chỉ ở đây, những chiếc cọn nước còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
Cố gắng sẽ tiếp tục trong những cái năm tới, dù rằng thời tiết nó khắc nghiệt, nhưng mà bà con vẫn tiếp tục sẽ duy trì. Để, thứ nhất là để phục vụ tưới tiêu, thứ hai cũng là cũng có gắn liền với cái văn hóa.
Mỗi vòng quay của cọn nước Tây Bắc luôn ẩn chứa trong đó sự trăn trở, tìm tòi và khả năng sáng tạo độc đáo. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn đánh giá, hình ảnh những chiếc cọn nước mộc mạc là nét văn hóa không thể tách rời với đời sống bà con, khu vực Tây Bắc nói chung và người dân huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn nói riêng. Hiện nay, ngoài phục vụ sản xuất nông nghiệp, chính quyền huyện Pác Nặm đang nỗ lực đưa nét văn hóa độc đáo này vào phát triển du lịch.
Trong thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục khuyến khích cũng như là các người dân địa phương cũng như là các cấp chính quyền trên địa bàn huyện xem xét là những cái vị trí nào có thể bố trí được, nhất là cái khu vực hiện nay mà đã và đang có cái cọ nước thì để phát triển, để cùng với huyện và các địa phương trên địa bàn huyện để phục vụ cho cái thực hiện triển khai phát triển du lịch của huyện trong thời gian tới.
Bên dòng suối quanh năm rình rầm, những chiếc cọ nước vẫn miệt mài mang dòng nước tươi mát cho biết bao cánh đồng, nương lúa. Và cọ nước đã trở thành hình ảnh vô cùng thân thuộc của bản làng, thành nét đặc trưng của đồng bào Thái, Mường, Dao. Cùng với những điệu múa xòe, lễ hội Sen Mường, lễ hội Cơm Mới, cọ nước chính là chứng nhân của nền văn minh lúa nước ở vùng Tây Bắc. Nét mình bên những dòng suối xanh mát và những mái nhà sàn xinh xắn với khói nam chiều nhè nhẹ, cọ nước đã góp phần tạo nên nét đẹp rất riêng cho cảnh sắc núi rừng Tây Bắc.